Tuần 30, thứ 3, nuôi dưỡng buổi sáng. Dân thứ nhất, chương 3, câu 19 đến 21. Do điều này mà chúng ta sẽ biết mình thuộc về lẽ thật, và chúng ta sẽ làm cho lòng mình vững tin trước mặt Ngài. Vì nếu lòng chúng ta lên án chúng ta, thì ấy là vì Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta, và Ngài biết mọi sự. Anh em yêu dấu ơi, nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, thì chúng ta có sự dạng dĩ đối với Đức Chúa Trời. Lời của dân trong dân thứ nhất chương 3 câu 21 nói đến việc nhận biết Đức Chúa Trời theo cách rất chủ quan. Một số người có thể nói về Đức Chúa Trời toàn năng là đấng cai trị vũ trụ. Nhưng ở đây, dân nói về Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Ông không nói về Đức Chúa Trời đại năng, về Đức Chúa Trời vĩ đại, mà nói về Đức Chúa Trời thực tiễn. Đức Chúa Trời không những vô tận, vô hạn, vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta, mà còn trở nên đủ nhỏ để ở trong lòng chúng ta. Khi Đức Chúa Trời trở nên kinh nghiệm của chúng ta, thì Ngài không những là đấng ở trên ngai, đấng bao la cách hoàn vũ, mà còn là đấng ở trong lòng chúng ta. Theo sự dạy dỗ của Tân Ước, chúng ta cần biết Đức Chúa Trời trong lĩnh vực cá nhân của lòng mình. Chúng ta biết Đức Chúa Trời không phải trong sự bao la của vũ trụ, mà trong sự nhỏ bé của lòng mình. Mối quan tâm của Tân Ước là chúng ta biết Đức Chúa Trời, tức đấng đã vào trong bản thể chúng ta, cư ngụ trong linh chúng ta và muốn lan rộng vào tất cả những phần bề trong của lòng chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần biết Đức Chúa Trời trong lòng mình. Phần đọc hôm nay. Trong dân thứ nhất chương 3 câu 20, dân không nói Đức Chúa Trời lớn hơn vũ trụ, mà nói Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta. Cách viết như vậy cho thấy rằng sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời phải theo kinh nghiệm. Lòng anh em có bình an không? Lòng anh em có bình tĩnh không? Có thể một số người nói họ biết Đức Chúa Trời, nhưng có thể họ biết Đức Chúa Trời theo cách tôn giáo, theo cách khách quan. Chúng ta cần biết Đức Chúa Trời trong lòng mình, trong lương tâm mình. Biết Đức Chúa Trời như vậy chính là để Đức Chúa Trời vĩ đại, toàn năng, vô hạn trở nên thực tiễn đối với chúng ta trong lương tâm mình. Nếu lương tâm chúng ta quấy rầy chúng ta, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có nan đề đối với Đức Chúa Trời. Trong đời sống cơ đốc, tôi thường tự hỏi, tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến tất cả những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi như vậy? Chẳng hạn, nếu tôi làm mặt buồn với vợ, thì Ngài sẽ quấy rầy bên trong lương tâm tôi. Nếu tôi tranh luận với Ngài về những vấn đề như vậy, thì Đức Chúa Trời ở trong lương tâm tôi sẽ không đồng ý với tôi. Đây là một ví dụ về việc biết Đức Chúa Trời theo kinh nghiệm. Trong việc chúng ta nhận biết theo kinh nghiệm, thì Đức Chúa Trời nhỏ bé chứ không vô hạn. Một anh em có thể tranh luận với Đức Chúa Trời vì anh nghĩ rằng Ngài quấy rầy lương tâm anh về một vấn đề nào đó là không đúng. Giả sử, anh em ấy nói với Ngài rằng, tại sao lương tâm con quấy nhiễu con về vợ con? Cô ấy sai, con đúng. Cô ấy gây ra nan đề, còn con thì cố gắng tránh tranh cãi. Vậy, tại sao lương tâm con lại quấy nhiễu con về cách con cảm nhận? Như vậy không công bằng. Nhưng, dầu anh em ấy có tranh luận với Ngài bao nhiêu chăng nữa, thì Ngài vẫn không binh vực anh. Phương cách Tân Ước để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời thì mang tính cá nhân, chi tiết và theo kinh nghiệm. Phương cách Tân Ước là nhận biết Đức Chúa Trời như là đấng ở trong lòng chúng ta. Phân cách nhận biết Đức Chúa Trời theo kinh nghiệm như vậy, quý báu biết bao. Đôi khi chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Đức Chúa Trời, đấng có hàng tỷ vấn đề phải giải quyết, lại quan tâm đến một chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Mặc dầu Đức Chúa Trời là vô hạn và toàn năng, nhưng Ngài quan tâm đến ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, Ngài có thể quan tâm đến thái độ bên trong của một anh em đối với vợ. Đó là điều quá nhỏ, đến nỗi có lẽ phải cần đến kính lúp thần thượng mới thấy được. Thế nhưng Đức Chúa Trời lại quan tâm đến những vấn đề như vậy. Chúng ta biết Đức Chúa Trời quan tâm đến những vấn đề như vậy bởi vì lương tâm chúng ta quấy rầy chúng ta về những điều ấy. Mỗi khi lương tâm chúng ta không bình tĩnh, thì chúng ta biết mình cần quan tâm đến cảm nhận của lương tâm là đại diện cho chính quyền thần thượng. Theo cách ấy, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời không chỉ trong những vấn đề lớn, mà cả trong những điều nhỏ nhặt. Phương cách nhận biết Đức Chúa Trời như vậy thì theo kinh nghiệm và thực tiễn.